Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Sử dụng thuốc ngủ thảo dược rắc vào cơm hộp rồi mời nạn nhân đang đợi xe tại phòng vé bến xe miền Đông ăn. Khi nạn nhân mê man, Phạm Thị Trúc Tiên lấy trộm tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Nghi ngờ chồng quan hệ tình cảm với bà Hoàng Thị Mầm, Quang Thị Dung sử dụng tài khoản Ngan Nguyên để viết bài, đăng kèm ảnh cá nhân bà Mầm lên các trang chợ Điện Biên, chợ Điện Biên online với những bình luận nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà Mầm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Trọng Vệ, 37 tuổi, nguyên nhân viên tài chính kế toán xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu để điều tra về tội tham ô tài sản. Theo hồ sơ điều tra, trong thời gian từ ngày 20 tháng 2 đến 20 tháng 8 năm 2017, Phan Trọng Vệ được phân công làm kế toán thu thay cho bà Bùi Thị Huyền Trang nghỉ thai sản. Trong thời gian này, biết được nguồn tiền xã hội hóa nhân dân đóng góp 20% chưa sử dụng đến khi xây dựng các công trình mà sử dụng trước nguồn hỗ trợ 80% từ ngân sách của tỉnh và huyện cấp. Theo quy định, đến cuối năm, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân mới quyết toán biên lai thu tiền xã hội hóa với phòng tài chính kế hoạch huyện Vĩnh Cửu. Lúc này, Vệ không nộp vào kho bạc số tiền hơn 540 triệu đồng mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Trước đó, ngày 8 tháng 1 năm 2017, tại phòng kế toán Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân từng báo bị kẻ gian đột nhập lấy đi số tiền khoảng 350 triệu đồng trong két sắt. Kiểm tra bên trong két sắt mất số tiền khoảng 350 triệu cất giữ trước đó. Trong khi phòng kế toán tài chính của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tân có hai nhân viên kế toán làm việc, trong đó có Phan Trọng Vệ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định két sắt không có dấu hiệu bị cậy cửa nên có thể là người hiểu rất rõ về quy trình và nơi cất tiền của phòng kế toán nên lấy đi số tiền trên.
Ngày 24 tháng 2, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Thị Trúc Tiên, 44 tuổi, ngụ Hóc Môn để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó chiều 22 tháng 2, bà HTTM, 54 tuổi, quê Phú Yên, ngồi chờ xe tại nhà chờ trong bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh thì Tiên lại bắt chuyện. Tiên tâm sự với bà M rằng Tiên làm công nhân vừa nghỉ việc nên rơi vào tình cảnh bi đát. Thấy Tiên ăn mặc bình thường nên bà M không mảy may nghi ngờ. Nói chuyện được một lúc thì Tiên nói đi mua cơm hộp về cả hai cùng ăn. Khi vừa ăn được vài miếng cơm, bà M rơi vào tình trạng buồn ngủ mê man. Lúc này Tiên đã lục lọi túi sách của bà M lấy tài sản định bỏ đi. Tuy nhiên hình ảnh bất thường giữa Tiên và bà M bị camera an ninh ghi lại. Khi Tiên vừa định rời đi thì bị tổ bảo vệ khống chế. Bà M được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đến chiều 23 tháng 2, bà M đã hồi phục và xuất viện. Bác sĩ tại bệnh viện cho biết bà M đã ăn phải thuốc ngủ thảo dược quá liều dẫn đến bất tỉnh. Tại cơ quan điều tra, Tiên khai đã dùng thủ đoạn này tiếp cận một số hành khách ngồi chờ xe tại phòng vé bến xe miền Đông, sau đó trộm tài sản. Nạn nhân gần đây nhất của Tiên là bà M.T.H. Bà H đã bị Tiên trúc thuốc ngủ trong đồ ăn và lấy đi hai điện thoại di động và chiếc giỏ sách bên trong có 1,8 triệu đồng.
Bà Hoàng Thị Mầm, sinh năm 1976, thường trú tại đội 4A, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, mới gửi đơn tới công an tố việc bị một số đối tượng đăng thông tin không đúng sự thật trên Facebook nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bản thân, làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân cũng như việc kinh doanh của gia đình. Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên tiến hành điều tra, xác định trang mạng cá nhân có tên Ngân Nguyễn đăng tải bài viết với nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân bà Mầm. Người dùng trang Facebook tên là Quang Thị Dung, sinh năm 1980, trú tại tổ 14, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan công an, Quang Thị Dung khai, khoảng tháng 2 năm 2016, Dung nghi chồng mình và bà Mầm có quan hệ tình cảm, nên đã nhiều lần gọi điện cho bà Mầm và nói chuyện với chồng mình chấm dứt sự việc trên. Tuy nhiên, nghi ngờ chồng vẫn chưa chấm dứt quan hệ với bà Mầm, tháng 3 năm 2018, Dung sử dụng tài khoản Ngân Nguyễn để viết bài đăng kèm ảnh cá nhân bà Mầm lên các trang chợ Điện Biên, chợ Điện Biên Online với những bình luận nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà Mầm. Công an tỉnh Điện Biên quyết định xử phạt vi phạm hành chính Quang Thị Dung về hành vi truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác với mức tiền phạt 7,5 triệu đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề chuyển đất trồng thành đất ở.
Nhà bà Tân, trong nhà lúc này, bà và anh Kiên, con trai thứ hai, đang chuyện trò to nhỏ. Cùng lúc ấy, Thư, con gái út bà Tân, cùng bạn trai là Tiến, vừa đèo nhau về, xe dừng trước cổng. Tiến không dám vào mà chỉ thì thầm với người yêu vài câu rồi ra về.
Này, Cún. Trước khi đi ngủ, nhớ nhắn tin cho anh đấy.
Thôi, em chả nhắn đâu. Em ghét xem điện thoại lúc đi ngủ lắm, chói cả mắt.
Thôi, này, thế thì gửi một tin nhắn thoại thôi cũng được nhá.
Đời ạ, anh có để cho em sống không hả?
Ok.
Vừa gặp xong đã nhắn tin với cả gọi điện, mệt hết cả người.
Ok, đấy là bởi vì anh nhớ em mới thế.
Thôi đi về đi. Em vào xem có chuyện gì mà mọi người nói to thế đây này. Yes. Về lúc nào ấy ạ?
Cũng vừa về đến nhà đây.
À mà anh Thức con cũng về, nhưng mà lại đi rồi.
Vâng ạ, thế có chuyện gì gấp mà cả hai lại về tối thế này phải mẹ?
Ừ thì cũng gấp, mà này, sắp cưới rồi, chơi bời ít thôi, kẻo lại khôn 3 năm dại 1 giờ đấy.
Mẹ!
Kìa mẹ ơi, ôi giời ơi, nó lớn như thế kia rồi, với lại thời này là thời nào rồi mẹ còn lo chuyện đấy nữa chứ.
Mẹ! Cả tuần nay chúng con mới đi chơi với nhau mà.
Tôi là tôi cứ dặn thế, không thừa. À mà tiện thì cô hỏi chuyện các anh về gấp, mẹ nói luôn. Đợt này mẹ gọi các anh con về là mẹ tính chia ruộng đất cho mấy đứa, cho nó rạch ròi ra. Hai anh con trai thì vợ con đâu vào đấy hết rồi. Còn con Thư thì nó cũng sắp lấy chồng rồi. Bố mẹ vất vả cả đời, cũng chẳng có cái gì trao cho các con ngoài mấy xảo ruộng khoán theo khẩu đó. Anh em bảo nhau mà nhượng lại hay sử dụng thì tùy.
Thế là mẹ định chia của hồi môn cho con hả mẹ?
Vẽ vời, cứ liệu đấy. Chồng con vào rồi thì không còn thời gian đâu mà tớn đi chơi. Lo mà làm ăn đi.
Thì con với anh Kiên cũng tính hết rồi. Làm ăn thì khẩn trương, nhưng mà con cái thì chưa vội đâu.
Này, cứ liệu đấy. Con gái có thì cứ phải con cái rồi tính gì thì tính.
Mẹ nói phải đấy.
Phải đấy là làm sao? Anh đúng là trả lời ba phải. Giờ em hỏi anh nhá, mẹ tính như thế đấy thì anh thấy sao?
Kiên,
dạ.
Con đã có ý định gì chưa?
Dạ.
Nếu định cho thuê thì cũng phải tính cho nhanh nhanh lên, sắp vào vụ mới rồi, quá thì tìm người thuê cũng khó.
Dạ, anh Thức với con đã thống nhất là sẽ dồn chỗ ruộng ấy lại. Chúng con sẽ dựng một ngôi nhà nghỉ sinh thái bằng tre, gỗ theo kiểu tự phục vụ để cho khách thuê đấy mẹ.
Thế là thế nào? Mẹ vẫn chưa hiểu.
Dạ.
À, con thì con hình dung ra rồi, đây đang là xu hướng mới đấy mẹ.
Dạ vâng ạ, mẹ ơi, bây giờ dịp cuối tuần, dân thành phố thích về quê và thuê những căn nhà kiểu như thế này để nghỉ ngơi hoặc tụ tập vui chơi đó mẹ ạ.
Thế thì không được rồi.
Dạ.
Đất nông nghiệp mà lại đi xây nhà nghỉ để kinh doanh, sai quy định đấy con.
Kìa mẹ.
Thì vẫn là trồng trọt làm vườn đấy chứ mẹ.
Dạ vâng.
Đâu, anh mày chẳng vừa bảo xây nhà nghỉ là gì?
Kìa mẹ ơi, đấy là mẹ không biết đó thôi. Hiện nay ở một số địa bàn không nằm trong vùng chuyên canh như quê mình ấy, nhà nước cho phép, thậm chí là còn khuyến khích chuyển đổi từ hình thức canh tác truyền thống sang các hoạt động chăn nuôi, dịch vụ, chỉ hạn chế là chuyển đổi thành đất thổ cư, xây thành nhà kiên cố thôi.
và hai anh sẽ quy hoạch thành vườn cây ăn trái, rau sạch, chăn nuôi để những người ở thành phố về đây được trải nghiệm cảm giác làm nông dân, tự hái này, rồi tự chế biến đúng không?
Đúng là em của
đấy,
anh.
Em bảo là xu hướng mới có sai đâu mà.
Thế các con định tận dụng kẽ hở của pháp luật để kiếm lời đấy phải không? Mẹ là mẹ không yên tâm đâu đấy nhá.
Kìa mẹ, sao mẹ cứ giữ mãi cái lối suy nghĩ cũ ấy nhỉ? Đất của nhà nước cấp cho mình làm gì có lợi nhuận thì thôi, không vi phạm là được mà mẹ.
Thì biết là thế, nhưng nếu mình làm sai thì phiền phức lắm đấy con nhá.
Chuyện làm vườn và trang trại theo mô hình này ý, thì em ủng hộ anh cả hai tay, nhưng mà em còn băn khoăn cái ý nhà nghỉ cho khách ấy. Em ý là em thấy quê mình bao đời nay trồng trọt làm nông, môi trường, đường xá, rồi điều kiện sinh hoạt cũng chỉ ở mức thấp, chỉ đáp ứng nhu cầu tối thiểu của bà con nông dân thôi. Giờ ấy, tự dưng lại làm nhà nghỉ này, dù chỉ là nhà tranh, nhà ngói truyền thống, rồi lại cho người ta đến ăn nghỉ. Xem ra nó cứ thế nào ấy anh ạ? Liệu có ai đến không?
Thế nào là thế nào? Em trẻ mà lối nghĩ của em chẳng rộng lớn tí nào cả. Tất nhiên, không thể là như vậy mà dựng nhà lên được. Đất đó tất nhiên là anh sẽ phải tôn nền cao lên, rồi thêm cây, có nhà thì đơn giản nhưng sẽ sạch sẽ và tiện nghi. Vấn đề là cải tạo môi trường mới là quan trọng cô ạ.
Đúng đấy anh ạ. Chúng ta hàng ngày phải sống trong sự ô nhiễm gần đến mức báo động rồi đấy mẹ. Gia súc, gia cầm các hộ nuôi, chất thải gần như chẳng xử lý gì cả, mà cứ đổ thẳng xuống ao hồ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước và không khí. Gia đình nào khấm khá thì đun nấu bằng ga còn sạch sẽ, chứ đa phần vẫn đun than, củi, eo ơi khói mù mịt. Trong khi nguồn chất thải chăn nuôi có thể tận dụng làm chất đốt sinh học thì lại bỏ phí. Đấy là chưa kể ô nhiễm từ thuốc sâu này, phân bón này, hóa chất chưa được sử dụng đúng cách nữa.
Em gái nói về môi trường nông thôn bài bản ra trò đấy nhỉ.
Chuyện
mình chưa quen làm dịch vụ nên nhiều khi coi thường thôi. Nhưng nếu không ai mạnh dạn thay đổi thì sẽ chẳng có ai dám làm cả. Anh sẽ thay đổi cho mọi người thấy, rồi các nhà khác sẽ làm theo. Chất lượng môi trường sẽ thay đổi. Mà làm vậy, người được lợi trước tiên sẽ là chính chúng ta, những người hàng ngày sống ở đây ấy.
Thế thì cả đống tiền chứ chẳng ít.
Nhưng mà chúng con đã tính cả rồi mẹ ạ. Lên kế hoạch, thiết kế thợ thuyền, chúng con chủ động được. Con sẽ vận động bạn bè cùng góp sức. Mà nếu biết cách, có khi còn được các nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu, các quỹ đầu tư môi trường hỗ trợ vốn ấy chứ lị. Miễn là mình quyết tâm thực hiện và có hướng phát triển đúng đắn thôi ạ.
Cái kinh phí cải tạo môi trường bài bản như anh nói, chắc là thu hồi vốn cũng không nhanh đâu anh nhở. Nhưng mà anh yên tâm, cái khoản đầu tư là một vườn cây ăn quả công nghệ cao, vừa tốt cho môi trường, lại vừa đúng mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lợi nhuận sẽ không nhỏ, mà thu hồi vốn lại nhanh nữa.
Nhưng anh nói thật nhé, anh không giỏi việc trồng trọt, mà cũng không có thời gian tỉ mẩn để làm đâu.
Thế thì hai thằng gom tiền đầu tư để con Thư nó làm, sắp tới lại có thêm chồng nó nữa. Hai đứa bỏ tiền, một đứa bỏ công, mọi chi phí và lợi nhuận chia ba.
Đúng rồi đấy.
Alo, mình đây. Tâm đấy à? Sao gọi điện muộn vậy?
Mình định bàn với cậu một kế hoạch. Đang thấy hứng khởi nên phải gọi điện ngay.
Thế à? Cậu đúng là con người công việc nhỉ?
Mình sẽ mở một siêu thị nông sản sạch. Cậu xem có nguồn nào tin cậy thì giới thiệu cho mình nhé.
Ồ, thế thì tất nhiên rồi. Mình rất có thể sẽ đầu tư mảng này đấy.
Thế là vậy là chúng mình là đối tác nhá.
Tất nhiên.
Thôi được rồi, khi nào gặp ta sẽ bàn tiếp nhá. Thống nhất thế nhá.
Ok.
Anh Kiên.
Hả?
Anh có quyết như thế không? Để em gọi đệ.
Hả?
Gọi chồng sắp cưới của em tới. Rồi anh em mình cùng bàn.
Đồng ý quá chứ còn gì nữa. Nếu muốn làm nhà du lịch sinh thái thì để dồn tiền mai kia mua đất thổ cư trong làng hẵng làm cho nó yên tâm Kiên ạ.
Dạ vâng ạ, con sẽ nghe lời mẹ.
Em gọi điện nhé. Alo.
Ý giời, tình yêu của anh chưa ngủ à? Này, nhớ anh hay sao mà gọi điện muộn thế?
Ui, tỉnh lại đi ông tướng. Mơ mộng vừa thôi, để dành cho mai kia một ít. Kẻo cưới về vài hôm lại chán nhau, lại choảng nhau chán chát suốt ngày ấy.
Chán là chán thế nào được hả? Anh sẽ yêu em cả đời.
Được rồi, yêu em thì bây giờ anh có đến đây để bàn công việc được không?
Sao lại không? Bây giờ mà em có bảo anh nhảy xuống vực, anh cũng nhảy luôn ấy.
Lại khoác lác rồi. Anh đến nhanh đi, mẹ và anh Kiên đang chờ đấy.
Ok, anh đến ngay đây. Em nói với mọi người là chỉ 5 phút nữa thôi là anh có mặt nhé.
Vâng. Anh ấy trông thế mà cũng được việc lắm đấy anh Kiên ạ.
Đúng là cả mèo khen mèo dài đuôi.
Mẹ thì...
Đúng rồi, gái ngoan không khen chồng thì khen ai nữa nhỉ?
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Chương 5 Bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng. Điều 30 Lực lượng bảo vệ an ninh mạng. 1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 2. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại bộ ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 3. Tổ chức cá nhân được huy động tham gia bảo vệ an ninh mạng. Điều 31. Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 1.
công dân Việt Nam có kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin là nguồn lực cơ bản chủ yếu bảo vệ an ninh mạng. 2. Nhà nước có chương trình kế hoạch xây dựng phát triển nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 3. Khi xảy ra tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, khủng bố mạng, tấn công mạng, sự cố an ninh mạng hoặc nguy cơ đe dọa an ninh mạng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định huy động nhân lực bảo vệ an ninh mạng. Thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục huy động nhân lực bảo vệ an ninh mạng được thực hiện theo quy định của Luật An ninh Quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Công an Nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 32. Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng. 1. Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, sức khỏe, trình độ, kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin, có nguyện vọng thì có thể được tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng. 2. Ưu tiên đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng có chất lượng cao. 3. Ưu tiên phát triển cơ sở đào tạo an ninh mạng đạt tiêu chuẩn quốc tế, khuyến khích liên kết, tạo cơ hội hợp tác về an ninh mạng giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, trong nước và ngoài nước. Điều 33. Giáo dục bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng. 1. Nội dung giáo dục bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng được đưa vào môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh. 2. Bộ Công an chủ trì phối hợp với bộ ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và công chức viên chức, người lao động tham gia bảo vệ an ninh mạng. Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Điều 34. Phổ biến kiến thức về an ninh mạng. 1. Nhà nước có chính sách phổ biến kiến thức về an ninh mạng trong phạm vi cả nước, khuyến khích cơ quan nhà nước phối hợp với tổ chức tư nhân, cá nhân thực hiện chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng. 2. Bộ ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động phổ biến kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ ngành, cơ quan, tổ chức. 3. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương. Điều 35. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng. 1. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị do ngân sách nhà nước bảo đảm được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Việc quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 2. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan tổ chức ngoài quy định tại khoản 1 điều này do cơ quan tổ chức tự bảo đảm.
Chương 6. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân. Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây, trừ nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ. 1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng. 2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng. 3. Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm. 4. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, xây dựng cơ chế xác thực thông tin đăng ký tài khoản số, cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng. 5. Tham mưu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc phân công, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng trong trường hợp nội dung quản lý nhà nước liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều bộ, ngành. 6. Tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng, diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng trong phạm vi quản lý và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng trong phạm vi quản lý. 2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng trong phạm vi quản lý. 3. Phòng ngừa, đấu tranh về các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia trong phạm vi quản lý. 4. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập phòng chống tấn công mạng, diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng. 5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong phạm vi quản lý. Điều 38. trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông. 1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an ninh mạng. 2. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tuyên truyền, phản bác thông tin có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại khoản 1, điều 16 của luật này. 3. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin, loại bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên dịch vụ hệ thống thông tin do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý. Điều 39. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ. 1. Tham mưu đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kế hoạch về mật mã để bảo vệ an ninh mạng thuộc phạm vi Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý. 2. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp theo quy định của luật này. 3. Thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ mật mã, sản xuất, sử dụng cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng. Điều 40. Trách nhiệm của Bộ, Ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ, Ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng đối với thông tin, hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về an ninh mạng của Bộ, Ngành, địa phương. Điều 41. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng. 1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm sau đây. A. Cảnh báo khả năng mất an ninh mạng trong việc sử dụng dịch vụ trên không gian mạng do mình cung cấp và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa. B. Xây dựng phương án, giải pháp phản ứng nhanh với sự cố an ninh mạng, xử lý ngay điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, tấn công mạng, xâm nhập mạng và rủi ro an ninh khác. Khi xảy ra sự cố an ninh mạng, ngay lập tức triển khai phương án khẩn cấp, biện pháp ứng phó thích hợp, đồng thời báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng theo quy định của luật này. C. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác nhằm bảo đảm an ninh trong quá trình thu thập thông tin, ngăn chặn nguy cơ lộ, lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu. Trường hợp xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, lộ, lọt, tổn hại hoặc mất dữ liệu thông tin người sử dụng, cần lập tức đưa ra giải pháp ứng phó, đồng thời thông báo đến người sử dụng và báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng theo quy định của luật này. D. Phối hợp tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong bảo vệ an ninh mạng. 2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 1 điều này, khoản 2 và khoản 3 điều 26 của luật này. Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng không gian mạng. 1. Tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng. 2. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng. 3. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng, giúp đỡ tạo điều kiện cho cơ quan tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Chương 7. Điều khoản thi hành. Điều 43. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. 2. Hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng được đưa vào danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, thì trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày luật này có hiệu lực, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm bảo đảm đủ điều kiện an ninh mạng. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đánh giá điều kiện an ninh mạng theo quy định tại Điều 12 của luật này. Trường hợp cần gia hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không quá 12 tháng. 3. Hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng, được bổ sung vào danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được bổ sung, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm bảo đảm đủ điều kiện an ninh mạng. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đánh giá điều kiện an ninh mạng theo quy định tại Điều 12 của luật này. Trường hợp cần gia hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không quá 12 tháng. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.